Giờ ông đã đi ra bữa nay thấy cái đời họ cũng đau khổ, nói cái họ cũng đi theo nữa, rồi cũng phải ganh ganh nữa. Cứ đi đâu cũng ganh ganh gì à, đi đâu cũng ganh ganh gì à, cũng như ông già nói. Đi đâu cũng ganh à, tôi đi đâu cũng ganh ganh à. Có những người phát tâm học tập cho nó đúng, để những người mới tu mình chỉ cho họ. Cái đó là gốc công. Mỗi việc đều tôi làm hết thì mệt lắm. Thì việc gì mà đưa tới là làm chứ, mình đâu có phân giai cấp. Bởi vì mình phải hòa với tất cả thì gặp gì mình làm đấy chứ. Cái nào thích hợp mà bây giờ tôi như vậy đó, ông mướn tôi làm gì thì tôi làm có thứ được không, muốn trả lương được thôi. Nhưng mà đi vô là ông chủ phải thương mình. Bởi vì người tu vô vi không đi làm thôi, chứ đi làm rồi là tự nhiên nó lên. Mới thấy cái quyền diệu của cái pháp lý. Rồi thét rồi ông chủ đó cũng tu. Bởi vì mình đi gặp người độ người, chứ tâm mình không phải kiếm tiền của nơi người. Thì làm sao ăn cho hết. Thấy không? Việc gì tôi làm cho. Nhưng mà ngoài cái đó có chuyện tu tôi nói cho nghe. Nhiệm vụ tôi là dìu dắt người thôi. Với tôi làm tôi ăn cái gì của ông. Cuộc tôi có ý hết chứ không có làm, không có giữ được đâu. Mình thẳng mình giáo dục con. Thì chùi câu tiêu cũng công chuyện nhé. Nghe không? Cái đó là phải hạ mình để học, để dẹp tự ai. Quét nhà cũng công chuyện, ngồi phần giấy cũng công chuyện. Nghe không? Bởi vì phải mượn cái đời rồi mới dẫn qua đạo. Mình muốn ngồi thẳng để tôi xuất hồn, tôi để làm việc đó, mình bị bế trễ. Không có được. Ông trên không cho vậy. Ông trên đã cho thấy, cho mình thấy cái đạo trong cái đời. Bây giờ mình làm sao thấy cái đạo trong cái đời mình mới độ đời chứ. Không thấy cái đạo trong cái đời làm sao độ đời. Cho nên mọi người mà nó ngồi tôi xuất hồn rồi tôi mới đi ra tôi đi làm việc là không được. Phải không? Nên là tôi phải thấy cái đạo trong cái đời. Không cũng ý. Như tôi, bản thể tôi là đời mà. Tôi tu là để tôi tìm hiểu cái hồn tôi. Thì trong công tác tôi cũng là có cái đạo trong đó. Đời đạo sống tu nó phải vậy đó. Nó phải đi từ từ. Còn nếu mình không đi không được. Như tôi không đi đó, bây giờ vợ tôi phải xài tiền cho tôi. Tôi ân hận lắm, mình thấy tôi tu. Phải không? Tôi còn tâm đời đó. Còn một ngày nào đó ơn trên cho tôi không có làm gì hết, nhưng mà tự nhiên công chuyện có sắp đặt hết rồi. Vợ có việc vợ, con có việc con, tôi có việc con, truyền pháp dễ dãi. Mọi sự như là quyền của trời Phật sắp đặt đầy đủ, không có thiếu. Thì lúc đó mình hết lo. Bây giờ mình còn lo nữa, tội vợ tội con là mình còn lo đó. Nhưng mà bây giờ mình phải dùng, phải dạy luật căn lục trần, thay mình làm một điều cho nó hòa hợp với vợ con. Nó phải dùng phần hồn làm đâu. Sai nó làm cho quen. Bắt tụi bay phải làm. Tụi bay không làm cho bay làm biến. Cho nên hồi tôi tu, nhưng mà lái xe đi bán hàng cũng lái xe vậy. Thấy không? Cứu nhiều người có công ăn việc làm. Chiếc tàu cũng chạy. Mọi nơi mọi giới sản xuất có công ăn việc làm. Mình nghĩ chuyện xa. Mình cứu nhân độ thế. Mình làm được một việc tốt, chạy tròn trong xã hội, thì mình tiếp cái tay cho xã hội nó chuyển. Mà cái kinh tế là của Thượng Đế đặt, chứ đâu phải người thường phàm đặt. Cho nó ăn, cho nó thích, để nó hiểu nó. Thấy chưa? Đâu phải người phàm đặt cái economic được. Đặt được đâu, của Thượng Đế sắp đặt. Mà nếu mình gợt lại, mình phá hoại kinh tế là mình xuống địa ngục á. Tu gì tu cũng xuống địa ngục á. Không được. Cho nên phải có những cái công chuyện. Cho nên tới cái trình độ mà mình nếu tôi làm nửa buổi cũng được. Nửa buổi tôi tu. Nửa buổi tôi dạy đạo cũng đủ rồi. Tôi kiếm đồng tiền autobus. Tôi kiếm cái bánh mì ăn đủ rồi. Thấy không? Để tôi hiểu tình thương của Thượng Đế thôi. tôi giáo dục được căn trọng. Không cần nhiều. Còn người phàm họ phải kiếm thiệt nhiều. Còn tôi người tu không kiếm thiệt nhiều. Rồi cái đạo mà chừng nào nó bành trướng thì ai để mình đi làm? Cho mình đi làm việc đạo. Thấy không? Thì chỗ này sắp cho mình, chỗ kia sắp cho mình, thì mình phải chịu cái đó thôi. Thấy không? Mà có thì giờ thì mình cũng phải làm gì cũng đời. Cho nên cái chuyện trong đời nó có đạo, phải hiểu. Đừng chê đời mà lâm nguy ở sau này. Trong đời nó có đạo á, mà không hiểu cái đạo trong đời là không tu không đắc đâu. Trong đời nó có đạo. Cái sự sáng suốt mình mà hòa trong đời thì mình thấy rõ cái đạo, thì càng tiến nhanh hơn. Và thấy cái bàn tay của mình càng ngày càng dài, ảnh hưởng mọi người, tiến bộ. Cái đó cao quý lắm. Nhưng mà đó là cộng tác với Thượng Đế, chứ không phải xa rời Thượng Đế, không phải tách rời Thượng Đế. Còn mình ở đây kiếm tiền để nhậu, kiếm tiền để chơi bờ, kiếm tiền để cờ bạc, cái đó là mình xa rời Thượng Đế rồi. Còn mình kiếm tiền là mình tu để cứu mình, cứu người. Thì trong đời nó có cái đạo hứng thú lắm, sung sướng lắm. Cái hành động đó, bởi vì những người kế tiếp là nó ở trong đời mà, mình phải kéo nó ra. Mình không có hành động đó rồi làm sao mình cứ giúp nó được. Thấy không? Rồi cái ông trường pháp ông cũng đi làm như tôi. Nhưng mà trong lúc ông đi làm, ông cũng dạy được ai là ông dạy. Thì tôi cũng bắt chước vậy. Tôi đi làm thì tôi dạy được ai tôi dạy. Phải không? À, mọi người được tốt đẹp. Nhưng mà sống đúng sự sống trong lễ sống, nhưng không có sống chênh lệch. Hết sự chênh lệch đó. Thì mình tạo ra, lúc đó mình mới tạo được cái làng vô vi tốt đẹp. Mọi người hợp tác với mình, mọi người cộng tác trong công việc làm. Sau này mình hoạch cái kế hoạch, mình mở cái làng, thì cái hành động mình tốt quá đâu. Thì mọi người phải bắt chước để học. Và trong kinh nghiệm của mình, rồi phần điển của mình, mới lập ra được cái làng vô vi. Thấy không? Thì lúc đó là khi hoàng thế gian hưởng thái bình, mình cứ thử làm mô phạm lần lần nó sẽ đi thẳng. Thì tốt đẹp. Đừng nói hồi nào giờ tôi không đi làm quen, tôi không đi làm. Không sao. À, mình phải nhảy vô trong đó để mình học. Cái đầu nó hay chứ. Nó không hay tại sao mình đi ra tiệm mua cái áo bẩn. Cái hay của nó có hơn mình chứ. Phải không? Nếu mà mình hay hơn nó thì tại sao mình không biết bóc cái gió thành cái áo. Mình phải đi mua cái áo bẩn mà. Thấy không? Cái hay của đời có mình phải học. Thì tất cả khía cạnh nào cũng là bài học của mình hết. Mình thấy nói rộng quá, sung sướng quá, sống với Thượng Đế. Thượng Đế đã đưa tay, hàng gian hai tay đã cứu sinh, thì mình cũng đồng đi như Thượng Đế. Cuộc hành hương mình làm sao rút ngắn được. Thấy không? Bởi vì Thượng Đế khi mình đời đời mà. Mình có một kiếp mà mình không chịu làm chuyện đời đời, làm sao có sự đời đời. Mình phải hòa tan với người ta chứ. Thấy không? Có sự sống. Chứ đừng nghe người ta nói tôi tu thôi, tôi không làm gì hết, không được rồi. Cái đó là phạt ấy. Cái economic này của Thượng Đế sắp đặt. Kinh tế của Thượng Đế không phải người thường. Người thường không làm nổi đâu. Trù kế hoạch này, trù kế hoạch kia, trù kế hoạch nọ, một cú thiên tai là tiêu. Cái Thượng Đế làm. Cho nên cái chuyện hay lắm. Nếu mà mình hòa tan trong đời, mà mình là thanh, mình trong đời mình tìm ra cái đạo, mình tu mới hay. Cho nên tôi nhảy vô trong đời, trong lúc tôi thiền mà tôi không tiếp xúc một ai. Rồi sau này tôi thức giác cái thì hòa tan trong đời. Rồi trong đời tới hồi tôi đi làm rồi, nó dẫn tôi đi vô nhà điếm, tôi cũng đi. Dẫn tôi tuổi lâu, tôi cũng đi. Bởi vì có cơ hội thử tôi phải thanh định không? Hay là tôi nói dốc?
biết đâu chừng tôi nói dốc.
Rồi nó đẩy tôi vô một căn phòng, cho tôi ăn đồ tẩm bổ, đồ chưng. Đó, thằng cha mà Lâm Đông Phú hôm tôi nói điện thoại, cho ăn tẩm bổ. Kêu con em thiệt đẹp, cởi quần hết, bắt tôi phải cởi quần áo hết, giỡn chơi trong phòng của thứ tâm tôi có động. Lúc đó tôi không có gì, tôi mới quỳ thôi. Thôi, bạch Phật, cái này giao cho tôi cho rồi, ông không có làm gì được. Thấy không? Y mới thức giác. À, cho nên là hôm ấy nói, bây giờ tôi nói với Phật biết rằng, tôi qua đây tôi chỉ biết có niệm danh cha và tu thôi. Đó, một con người là chơi bời khét tiếng. Nhưng mà tôi ảnh hưởng cho y, tôi thương y. Tôi thương y, tôi ảnh hưởng y. Y đi đâu, tôi đi đâu. Nhưng mà tôi tự nhiên, tôi là người thanh. Còn y là người trượt, y thấy rõ ràng. Nhưng mà trong lúc cái thanh trượt mình nói y không hiểu, mình phải pratique cho y thấy. Thực hành cho y thấy rõ ràng. Hồi trước anh em đồng đi chơi. Đồng đi chơi thì cái gì tôi cũng ngon y hết. Nhưng mà tôi hồi tôi tu rồi thì cái gì bây giờ đời y ngon mà đạo là tôi ngon. Cho y thấy cái deep răng lên, lên rõ ràng. Cho nên bây giờ y mới là qua đến đây bây giờ chỉ biết cái tu thôi. Niệm danh cha, tôi ngồi thiền. Đó, mà bao nhiêu năm nằm chung một giường với tôi, lúc y nghèo ở chung gia đình tôi, ngủ trên miếng vang như tôi cũng như vậy đây, ngủ đây. Anh em chung đúc 6-7 thằng ngủ. Sáng muốn làm ăn gì thì tôi thảo kế hoạch, tôi lo này kia kia nọ cho nó đi làm ăn. Bởi vì mê làm ăn tôi mê tu. À, nhưng mà không bao giờ cấm gia đình không được lấy một xu. Cái đứa thiện cái gia đình không, không cho lấy. Người đời không hiểu không có lấy được. Rồi mới là y nên sự nghiệp, nên nhà nên cửa, con y được nên. Con y dậy không nổi, sách ẩm liện cho tôi hả? Liện một đống chỗ chặt hẹp vậy cũng nằm chung đó. Cho nó ngủ rồi lần lần tôi nói chuyện cho nó nghe, nó thức tỉnh, nó biết đi học. Giờ con lớn rồi à, biết chữ ăn lê này cái kia nọ cũng hồi đó cũng ở với tôi. Tôi dạy cách nó học, cách kiên nhẫn à, tôi làm bạn thân với nó, nó mới chịu nghe. Nếu tôi làm chú nó không nghe, là bác nó không nghe. Tao mày là bạn, cam kết đi. Hai anh em mình có gì bàn tán với nhau. Rồi nó đồng ý thuận rồi nó mới nghe lời dạy nó. Mà cha nó được. Đó, y mới thấy rằng cái tu này nó có giá trị. Đây rồi tới tuổi già rồi y mới dòm lại. Đêm nào mình ngủ với nó mà mình đi tu thì bây giờ mình sướng quá rồi. Thấy không? Thấy nó đi ra đâu ai cũng thương mến. Thì tới Phi Lục Tăng y cũng nghe được tin tức là ai cũng thương quý mến tôi. Rồi ngày nay đi đâu ai cũng quý mến. Mà chính y tới cái chỗ đó ai cũng đi kiếm y. Thầy Tám đâu? Thầy Tám đâu? Đánh thức tâm hồn y phải tu. Y lớn tuổi hơn tôi mà y phải tu. Mà phải tới giờ giấc đó nó mới thức tỉnh. Thấy không? Lên xuống mấy lần. Làm lên sự nghiệp đốt cháy hết, tiêu hết. Lên sự nghiệp tiêu hết, cộng sản làm tiêu hết. Mà còn thức giác tu nữa là đi xuống địa ngục hết rồi. Nhưng mà đó là tôi ở trong thực hành để nghiên cứu. Một con người xa đọa về tiền bạc, về tình dục. Nhưng mà ngày nay họ còn nói hối ngộ để tu. Còn mình người biết tu, tại sao mình không hòa cái thanh điển mình để cứu những người đó? Hồi đó tôi tu khá, tại sao tôi phải hòa với người đó mà tôi cứu? Nhưng ngày nay chắc chắn rằng rồi đây sẽ cứu y. Y biết tự giác tự tu là y cũng đắc mấy hồi. Thằng cúp bỏ dao và thành Phật cái gì? Thấy không? Cho nên rồi bây giờ tụi nó cả đóng hợp với nhau. Bây giờ thèm tu mà chưa tìm ra sư. Bởi vì kia nhỏ chơi tới lớn mà nó đâu dám kêu mình bằng sư nữa. Đâu chịu kêu mình bằng sư. Thấy không? Nhưng mà bây giờ thức giác ấy thấy, ấy nghe xung quanh hỏi ông Tam, Tam, Tam đó, ấy biết. Rồi ấy sẽ học lại những người bạn đạo ở Texas. Những người đó chỉ tu. Ngược lại, trong góc không tu mà đi phải ra ngoài đường tu. không? Cho nên cái cách ảnh hưởng và quyền di của trời Phật có sắp đặt, không phải bậy bạ đâu. Lời ăn tiếng nói của mình, cái gì đều có sắp đặt của cả không vũ trụ, không có sai chạy đâu. Cho nên mình phải vui và hòa với, hòa tan với các năng, hòa mình trong cái cảnh gì cũng hòa được hết, mình mới tu nhanh hơn. Thì mình cũng phải có đời mới có đạo, bởi vì mình có gia đình, có vợ con. Mà nếu mình trốn tránh trách nhiệm đó rồi, những người bạn đạo sau làm sao người ta chịu cái ảnh hưởng của mình, thấy chưa? Cho nên mình không nhiều thì ít cũng phải làm việc gì, tìm một cái việc gì. Cho nên với cặp con mắt đời, mọi người phải hoạt động chung với đời. Nhưng mà mình không hoạt động chung với đời thì phải chịu sự phê bình, thấy không? Còn mình có tâm đạo, mình phải lấy cái tâm đạo để hòa với đời, để dắt cái đời ra khỏi sự đau khổ. Thì cái công tác của mình không phải là muốn làm tiền. Tôi nói nãy rồi, bất cứ việc gì tôi mướn tôi thì tôi làm. Nhưng mà mình không nói rằng tôi vô tôi dạy anh, thấy không? Nhưng mà tôi vô lần rồi người ta cũng đưa mình lên, để mình tự chứng nghiệm cái pháp vô vi này phải quyền uy như vậy không? Phải đúng sự thật như vậy không? Chứ không phải tôi nên làm bác sĩ, tôi truyền pháp tôi còn hơn bác sĩ, thấy không? Tôi có cái đạo đức, tôi truyền pháp không vụ lợi mà cứu sinh phần hồn, bác sĩ đâu có làm nổi chuyện của tôi làm. Tôi còn ham cái bác sĩ, ham cái giàu có để làm gì? Nhưng mà tôi muốn hòa tan với mọi giới để tôi cứu mọi giới, đó là nhiệm vụ của tôi. Thì không ai phê bình nổi mình. Ông cũng đi làm, làm chút chút cũng phải đi làm. Rồi ông cũng dạy đạo, ông phổ biến tùy nơi tùy lúc, nó mới cứu cánh được. Mình là người bác sĩ đi trong gân người ta, đi trong xương người ta, thấy không? Cho nên cái đạo nó nhắc dọn đường cho mình tu, rồi mình phải phổ biến. Mà phổ biến ở đâu? Chỉ chung vô đời mới phổ biến người ta được. Nếu không hòa tan trong đời phổ biến được, thấy không? Cho nên đừng có nói tôi nguyện vọng tôi muốn làm bác sĩ, tôi muốn hưởng gia tài nhà giàu, nhưng mà tất cả đều dẹp tôi. Không, không có bao giờ dẹp. Tất cả đều có tiện nghi cho mình, nhưng mà mình phải sử dụng nhiều hay tùy, tùy khả năng mình làm việc. Mình đã có dày công rồi, bây giờ mình đạt được cái phần thánh điển rồi, mình là người thật sự cứu đời. Mà nếu mình chỉ hòa với đời, thấy chưa? Còn đằng kia nó chỉ ý nó cái nghề bác sĩ cũng như vách tường che nó rồi, cái đạo nó thấp, nó cứ theo về cái bác sĩ thì cái đạo nó đâu, nó đâu có vừa trị bệnh mà vừa truyền pháp được. Còn ở đây mình vừa làm mà vừa truyền pháp chứ, vừa chơi mà không phải nói làm, đi chơi chứ không phải đi làm. Bất cứ cái gì cũng là chơi thôi, không có làm. Mình là một người đạo. Như tôi đi làm cái hãng lớn thì tôi đâu có thấy tôi làm gì đâu. Một ngày tối tôi không thấy tôi làm, tôi sẽ chơi không? Nói đạo không? Thằng buôn bán này tới nó nói này kia kia nọ, tôi nói ôi chuyện đời sao sao. Nói một hồi tôi. Rồi hỏi mình có sự nghiệp không? Sự nghiệp mình nhiều lắm. Những người bạn giàu có bây giờ hả? Muốn mong sao mình mở miệng mà đưa cái sự nghiệp ra để cất một cái làng du di hay là một cái gì tốt đẹp để cho hậu sinh. Hỏi chứ cái tài năng mình hơn bác sĩ không? Sau này mà tôi làm được cái đó rồi, hô một tiếng mở mấy cái làng du di, bao nhiêu tiền biết không? Nhưng mà tôi không có giữ cái gì hết, tất cả là điều cộng đồng. Hỏi cho đến lúc đó ông cha ruột của mình nhìn mình thế nào? Thằng con tôi làm rất đúng, tôi phải ăn lắm. Thấy chưa? Một bài học cho tất cả mọi người. Rồi thằng bạn mình nó đang tranh đua về của cải bác sĩ, thằng nó làm thiệt hay. sức nó có thể ngồi ở chỗ đó không, nó ngồi chỗ thấp hơn. Mà bây giờ nó có thể xoay chuyển tất cả, các giới phải nghe lời nó. Hỏi chứ cái lực lượng nào mạnh hơn và việc làm nào sáng suốt hơn và hợp thờ hơn. Nào, đừng có giữ cái cổ kiến trong đầu óc. Tụi nó cũng đồng ra bác sĩ mà tôi không có ra bác sĩ, tôi không có. Nhưng mà tôi sẽ làm nhiều hơn bác sĩ. Lúc đó bác sĩ phải tới công sinh tế, phải hỏi tôi chỉ cho. Mà nó làm nổi, dám cam kết rằng nó làm nổi. Nó có trình độ bác sĩ, nó làm. Nó không có xen vô trong tâm hồn người ta được. Nhưng mà tôi người độ hồn người ta. Tôi đi trong trung ương. Trung ương là thiên cơ đó. Địa tiên phải hạnh phúc. Tôi không có đói. Mà tôi làm việc đời đời. Hành động, tiểu sử tôi đáng ghi chép ở tương lai. Không bị xóa bỏ. Cảm động được ông cha tôi, cảm động anh em thân yêu của tôi, cảm động những người đồng ác, cảm động bạn bè thân yêu của tôi trong lúc đồng hành. Lúc làm như vậy họ nói mình ngu, nhưng mà khi mình xây chuyển được rồi, mọi người muốn theo mình theo không kịp. Đó chính tôi đó. Thấy không? Bao nhiêu người bạn, tại sao giàu có mày không muốn, vinh hoa phú quý mày không muốn, ghê ngon mày không ngon, mà cứ bật mày phú cho trời rồi chừng nào mày mới thấy sự thành công. Thấy không?
Đó.
Giàu đi làm trong cái ghế rất ngon, bạc tỷ vô, bốc cái gì là vô bạc tỷ. Thấp thế. Là đây chi? Để cảnh cáo những người đó và dạy dỗ những người đó bằng hành động. Rồi ngày nay những người đó thấy họ theo vì tiền của, họ theo vì sự nghiệp, họ theo vì tình dục, họ đều trở nên già nua đau khổ. Bây giờ họ dồn lại tôi, họ thấy tôi tình cờ đã làm việc nhiều hơn người đó cả biết bao nhiêu lần. Việc tôi làm họ chưa biết làm và chưa làm nổi. Dù họ ở trong cái tư ghế luật sư hay là bác sĩ đi, mà họ bác sĩ medicine là 40% là số dách, số 1. Còn bác sĩ này là bác sĩ trị mấy cái bệnh đời đời. Bây giờ tao ra trường rồi đó, tao đi lại. Tao đi quốc gia, tao cũng nói đạo, mà tao đi làm kế toán, tao cũng nói đạo, mà làm cái gì tao nói đạo được hết. Tùy theo từng số nhu cầu của Thượng Đế gửi tôi tới tôi làm việc. Thấy không? Tôi cũng phải đi xin việc làm mới biết rằng tôi có khả năng làm hay là không chứ. Thấy không? Do tôi cũng xin việc làm, ông cho tôi việc làm. Hồi nào giờ tôi chưa làm được cái gì, ông cần tôi thích đi làm cái đó, ông cho tôi làm đi. Là mình đi cứu, gõ cửa người ta, cứu người ta. Thấy không? Tôi biết cách dạy người ta rồi. Tôi đừng có sợ. Thử một thời gian. Tôi thấy con người nó khác. Vui với đời, vui với đạo, nó mới tròn chân lý. Thấy không? Chứ mình còn nuôi cái tự ái, mình chán đời, sợ cái đời, rồi mình chỉ hòa cái đạo không, chưa tròn chân lý. Hồi trước tôi bị một thời gian như vậy. Mình phải nói là ai cũng phải, chỉ một mình tôi không phải mà thôi. Còn nếu tôi phải á, tôi là đấng cha lành, con tôi nó có hư tôi cũng vô ngọt nó. Hiểu chưa? Con nghe cái lời nói này chưa? Nếu trình độ có cao hơn bà đó nữa,
thì tôi mới dỗ họ. Thôi ráng, hay đó, cố gắng đi, để cho nó đi tới. Chứ không có mất. Mình không mất mà họ lại tiến. Thấy chưa? Nếu mình là trình độ cao hơn họ, mình phải chịu hơn họ. Bởi vì mình trình độ cao, mình vô chùa, mình cũng phải quỳ lại mà. Mình cũng phải chấp nhang lại. Để ảnh hưởng xung quanh. Thấy không? Bởi vì ảnh hưởng những cái trình độ chậm tiến mà. Thấy không? Nếu mình phản lại trình độ chậm tiến là mình bị phạt. Nó khổ vậy đó. Cho nên cái trình độ nào cũng hay mà chỉ có tôi sai thôi. Thấy không? Bà này nói cũng đúng. Bà kia nói cũng đúng. Chị nào cũng đúng. Có người nào cũng đúng không? Đúng theo trình độ của mình. Thì tất cả là đúng đó. Thấy không? Chứ không phải rằng người họ, họ muốn khống chế tư tưởng người khác. Mà tư tưởng người ta, người khác cao hơn họ, làm sao người ta hấp thụ tư tưởng đó? Thì tự nhiên phải không vui với lại với họ rồi. Ở đó có mất. Mà người này không bị tổn nữa. Thấy không? Cho nên mình không có lo. Nếu mình lo với người đó mình đập.
Phải trở về.
Nhưng nghe lời tôi nói, tôi tu tới bây giờ, các bạn, người nào cũng là đúng hết. Chỉ có một mình tôi sai. Tôi nói chuyện đây cho tối tôi phải thiền. Tôi phải hành Phật, sửa đổi. Chắc chắn phải mày là thằng sai. Phải nói như vậy. Khi ngồi vô là mày là sai. Mày ráng. Có đúng cũng nói nó sai. Để tiên. Nếu mình dung dưỡng nó thì lục căn lục trần nó bọc lên. Mình phải dày la. Tụi bay luôn luôn sao. Không có trúng. Không cho mình trúng được. Không bao giờ trúng. Bởi vì mình còn ở trong lòng tay của ông trời. Khi mình hòa tan với ông trời hay là thoát khỏi ông trời, mình mới hãnh diện ta là đúng. Bởi vì ông xạo láo nhất cũng là ông trời, mà thành thật nhất cũng là ông trời. Lớn nhất của ông trời mà nhỏ nhất ông trời. Mình đã được chỗ nào đâu, lấy nhiêu ra đo thôi. Thấy chưa? Mình chưa được một phần dũng của ông trời thì mình thấy cái gì của mình không đúng. Không giờ phút nào tôi chấp nhận là tôi đúng, thì giờ phút nào chúng ta cũng tiên hết. Nếu giờ phút nào chúng ta cho chúng ta đúng, chúng ta đứng đó hay là thực lụi. Chuẩn bị thực lụi này. Thấy được. Cho nên ra nghe những người này thuyết giảng, người kia thuyết giảng, mình phải để ngay cái lý phải của họ, mình mới phân lý được. Anh nói rất đúng, là đúng của phần anh thôi. Tôi suy nghĩ như thế này, xin anh cho tôi trình bày. Được thì mình nghiên cứu, không được thì về tôi phải sửa lại. Dễ quá, có gì đó. Thấy không? Mà khi mình nói ra thì mình phải nhớ về trên rằng con vẫn sai và con vẫn tiến. Thấy chưa? Mình phải sửa. Chứ đừng cho mình là đúng. Nếu cho mình đúng là người thoái bộ rồi. Sau này thế giới đâu có dùng mình. Ông Phật tới bây giờ mình cũng còn sửa sai. Nếu không sửa sai làm gì có hậu quả. Thấy không? Còn ông trời còn lớn hơn ông Phật nữa. Ông phải hào quang vô cùng tận. Thì không có ngày nào mà ông không chịu khổ nhục và sửa sai. Thấy không? Ông phải chịu ở trong cái giới khổ nhục vô cùng tận, thì ông phải chịu vô khổ nhục và sự thất bại cũng như sự thành công. Ông phải hòa tan hết. Thì ngày nào ông cũng có phần khổ nhục và ngày nào ông cũng có phần kiêu hãnh. Thấy chưa? Phải đi vô đó mới thấy là chân lý. Thấy không? Mới bao trùm tất cả rồi. Bây giờ mình chưa tới trình độ thì mình chỉ có hạch mình thôi. Mày là thằng sai, mày là thằng không biết. Ráng tu đi. Rồi mày sẽ hiểu mày. thì cực căng một trần mới dạy được. Phải chia ra hai cái ý niệm. Chủ nhân ông phải chịu tội, phải thọ tội, phải nhận sự sai. Lục căn lục trần nó mới than phục, nó quý, nó mới ngồi về. Còn nói ta là đúng thì tôi nó ngon quá, chủ tôi đúng thì tôi cũng đúng, thấy không? Nó làm lung tung. Còn nói ta sai, ta là người tội lỗi, phải sửa sai. Thì tất cả lục căn lục trần nó phải quỳ và nó than phục. Bởi vì nó không bao giờ rời bỏ chủ nhân ông nó được. Nhớ đó. Mà chủ nhân ông của nó hành động tốt thì ảnh hưởng tốt, mà hành động xấu thì ảnh hưởng xấu cả. Thấy chưa? Thì tất cả nó phải thành. Mình nhận lỗi thì tất cả phải nghe. Bởi vì chủ nhân ông, đàn anh mà nhận lỗi thì đàn em phải cũng như đó thôi. Đồng lõa là phải chịu. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu lại cho đó. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi thì đó là cái chìa khóa, mà đó là cái phương châm tự trị. Mà đợi đời chứ không phải một ngày hay là một giờ. Không giờ nào chúng ta không có lỗi. Thì mới mong ra tiến ra khỏi không gian và thời gian. Thấy không? Còn nếu chúng ta không nhận lỗi thì chúng ta kẹt ở trong sự sai trái. Thì kẹt mãi làm sao tiến bộ được. Cho nên cái ngày đây rồi sẽ quy định cái ngày cho bước tới tìm lễ sống trong sự sống. Thì mình mới thấy rằng ở thế gian, cái người nào mà dung dưỡng giai cấp, vung bồi giai cấp, người đó là người lạc hậu của trong càn khôn không vũ trụ. Thấy không? Bởi vì đứng cha lành, nếu cho thấp nhất là tệ hơn thì ngài đâu có làm. Ngài không có giai cấp. Thấy không? Cao nhất là khó, nhưng mà ngài vẫn làm. Khổ nhất, khổ nhất, khổ nhất, khổ nhất, hai cái ngài cũng phải lãnh hết. Mà để được cái gì? Được cái sướng nhất đời đời. Quân bình là sướng nhất rồi. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy đấng cha lành tinh vi và khôn như thế đó. Mà mình ở trong nguồn gốc của đấng cha lành, tại sao mình học không được chút xíu của ngài? Mình có hổ thẹn với ngài. Cho nên vì đó mà ăn năn, phải phát triển bên mặt cũng như bên trái đồng đều, nó mới quân bình được. Cho nên chúng ta có cơ hội tu về điển rồi, mà ơn trên xui cho chúng, xui dục chúng ta đi tới chỗ đó để thử và sửa, thì chúng ta phải nên tới đó thử và sửa. Để hiểu nhiều hơn và tiến bộ nhanh hơn, chứ đừng bỏ dở cơ hội. Nghe không? Cái đời là cái cơ hội. Tại sao con ma con quỷ nó muốn nhập vô trong thể xác con người, là muốn tham gia trong cái đời để tìm cái đạo, nó mới lấy thể xác con người đó. Nó là thiêng liêng rồi đó, nó muốn bay về Sài Gòn chút xíu gì, nhưng mà không làm được. Nó phải học, nó muốn học cái sáng suốt của Thượng Đế, cho nên nó mượn xác con người để học sự sáng suốt của Thượng Đế. Cho cái chuyện làm con ma đi đây đi đó, con nó mà chết chưa, chưa hết, chưa đúng kỳ hạn đó, nó muốn đi đâu đi chứ ai cản được. Đúng kỳ hạn nó mới xử tội nó được. Sự tự do có phần hồn sẵn có mà, có tự do hết mà. mà nó làm sai nó bị kẹt.
Đúng thời kỳ ở tù là nó phải ở tù,
đúng thời kỳ chịu tội là nó phải chịu tội. Thấy không? Cho nên mình tu ở đây vượt mức thông minh của người phàm, vượt mức thông minh chứ không phải là, không phải là giới hạn đâu. Vượt mức thông minh, mình có thể ở mọi trạng thái, mình có thể làm một người đi xin ăn để cứu người, mình có thể làm một y sĩ cứu người, mình có thể sống eo hẹp trong cái chòi rách mà để ảnh hưởng người. Có nhiều trường hợp của Thượng Đế an bài nó khác nhau. Cho nên người có chút đỉnh điển thì ráng giữ cái đó và để hòa tan với các người để cứu người, rồi mới thử trình độ của mình. Bây giờ mình thiền bao nhiêu lâu mà bây giờ mình nhảy vô đó mình làm, tụi nó làm mình tưới bụi tung bùng, mình săn lên đi. Đó, mình phải cảm ơn họ nhờ cái thước đó mới đó. Nếu không có cái thước đó làm sao đó tôi tiến bộ. Nếu tôi ở trong chỗ thanh tịnh mãi thì không bao giờ tôi thấy rõ sự tiến bộ. À, sự, hay là sự thụt lùi. Thấy không? Mà tôi nhảy vô trong động á, nó thử tôi cái, tôi chơi dơ rồi. Nhưng mà thức tỉnh, tôi cảm ơn đó là cái thước. Nhưng mà tôi đang tiến rồi, tôi thấy rõ cái thước đang đó. Cái thước đó đang đo tâm can tôi. Tôi cảm ơn là tôi tiến bộ. Còn nếu mà cái thước đó đung vô tôi bẻ gãy cái thước thì tôi là người thoái bộ. Thấy không? Chỉ có cái đời mới đo trình độ mình được. Còn không có đời không đo nổi trình độ của mình. Cho nên những vị tu được đắc một kiếp cũng phải luân hồi xuống làm con người. Được sáng rồi luân hồi lại làm con người mà thực hiện đạo pháp nữa. Cũng như Đức Quỳnh Giáo Chủ phải xuống, thiên tiến phải xuống, xuống rồi phổ biến đạo pháp là xuống gánh cái nợ đời. Bây giờ ai cũng tin ông hết rồi, ai cũng phục bái ngài thì cái nợ của ngài rồi. Mà rốt cuộc sau này ngài phải giải quyết. Thấy không? Rồi cái kỳ này ngài sẽ xuống rồi giải quyết nữa. Liên tục phải hy sinh. Một kiếp người đâu có làm đủ. Phải xuống học nữa. Rồi xuống dạy nữa là học nữa. Dạy là học. Người cao người ta xuống người ta dạy là người ta học. Chứ không phải người ta dạy là thôi, không học, dạy là học thêm. Cho nên Ngọc Hoàng phải giáng sanh, chuyển điển xuống thế gian để gì? Để học thêm. Thấy không? Cô sử ngài bàn tay ngài có thể hồi trước dinh lên 10 tấn, mà bây giờ 100 tấn, 1000 tấn ngài cũng có thể đưa lên được. Nhờ cái học của ngài. Hỏi tại sao mà cái bàn tay Thượng Đế mà có thể chứa được 10 tấn, chứa được 1 triệu tấn ở thế gian này, ai tin? Thấy không? Ngài xuống đây với hạnh hy sinh và ngài phân rõ chân lý cho mọi người nghe. Mọi người thức giác, mọi người đi lên thì bàn tay ngài có thể chứa cả triệu tấn đem lên như không? Vì mọi người đã thức giác và đi lên cùng ngài. Thấy rõ không? Đấng chúa cứ thế đưa hai bàn tay để đưa vạn linh tiến hóa lên cõi thức giác đó thì mình thấy rõ rồi. Còn mình đã lập hạnh được bao nhiêu? Cho nên các bạn tu rồi các bạn dạy người ta cũng như được bàn tay mình đưa người ta lên. Nhưng mà bàn tay này sẽ chở cả triệu tấn cũng ngũ hành mà thôi, nhưng mà chưa có triệu tấn. Thấy không? Nói tới cái đó, người chưa coi Tây Du Ký chưa hiểu, chưa có triệu tấn. Có năm ngón tay chưa có triệu tấn đưa lên. Vì mình mở từng thức giác cho họ thì họ đi lên thì cũng do bàn tay này mà thôi. Thế à? Nhưng mà ngược lại đem nó xuống thế gian thì cần nó cả triệu tấn không? Bao nhiêu triệu người hả? Được học hỏi và được thiên hóa. Thấy không? À, mở thêm cho chỗ đó để biết. Thành ra sau này tu rồi mình đi đâu cũng vui, làm gì cũng làm, nhưng mà niệm Phật làm gì cũng làm, tưởng nó là cha, người đó nhập của mình là cha mình, yêu thương nó là gì vậy? Là thôi các bạn đi khắp thế giới, không tiền cũng đi chơi, đi chơi cùng được, không sao đâu. Cái chìa khóa mà lê bát bạc tú rồi, bạn dạy cho thằng nhà giàu thiệt nhiều tiền nó dẫn bạn đi chơi chưa ăn chung gì đâu, có gì đâu có, phải không? À, mình cứu nó được phước. Và tại sao mình lại có thể có giấy máy bay mà sau khi mình nói thì trả tiền rõ ràng chứ, trả cái gì? Anh không có đồng xu là gì, anh có với máy bay. Tôi mua máy bay bằng đô la điện. Nếu tôi không có điện, tôi đâu cảm động thằng nhà giàu nó mua với máy bay cho tôi đi. Thấy không? Tôi mua với máy bay bằng một cuộc đổi chát thành khi điện của ông trời. Tôi xài đô la điện mà. Thấy không? Hỏi chứ người khác đi nói nó mua không? Bước vô là nó đóng cửa đâu tiếp. Thấy không? Nhưng mà mình tới là nó mua, hoan hỷ mua và được mua cho ngài đi. Thấy chưa? Thì mình xài đô la điện vô điện đó đi, là cái công quả do công phu đạt. Thấy không? Mà công quả đó gì? Công quả ở đâu? Công quả ở trong thiền đường của vô vi. Thiền đường vô vi ở đâu? Các càn khôn vũ trụ. Tôi không phải cứu người có da có thịt, nhưng mà tôi cứu cả những linh hồn chưa thức giác, những linh hồn bị sa đọa chưa thức giác. Sau những cơn phân tách xuất pháp của tôi, mà trong lúc tôi có điện, tôi cứu độ luôn những phần đó. Hỏi tôi xài nhiều tiền không? Không có nhiều đâu, chút này. Tôi cứu cả triệu linh hồn một chút xíu, $1,000-2,000 ăn chung, phải không? Thế mình cũng vẫn là người tiết kiệm, không có phung phí. Hiểu chưa? Cho nên các bạn tu không phải là lường gạt người ta đâu, nhưng mà sự thật, sự dày công của mình có kết quả. Để đổi lấy một sự đổi chát để cứu sinh. Đó là ý muốn của Thượng Đế, chứ không phải người phàm muốn được đâu. Chứ người nói không ai nghe. Hả? Đó, tôi hễ mở thấy có việc làm, có địa vị, có tiền bạc, Thượng Đế phong ở chỗ đó. Khi chúng ta biết được Thượng Đế không mất địa vị, không mất tiền bạc, việc làm các bạn phải liên tục luôn. Bạn ngồi nhà có người ta tới kiếm, thấy không? Liên tục luôn. Đó, cái đó là cái nghề chuyên môn. của Thượng Đế gia phó còn hơn là đi học cái gì nữa. Mà đi tới đâu không vui, nghề gì không biết, người ta chỉ rồi mình cũng biết,
thấy không?
Rồi thấy cái kết quả là cũng chẳng ra gì, thì mình cũng bài bác sự thành công của mình luôn, để mình tiến lên chứ. Nhưng mình công này làm sao mình tiến lên được. Cho nên con người tu mà đắc pháp nó kỳ quá lắm. Có khi nó làm thằng say rượu, mà khi nó phát, rồi có khi nó rất thông minh, siêu phàm. Khi nó như đứa bé mới sơ sinh, hỏi gì nó không hiểu hết. Tùy cái trường hợp, thấy không? Tùy cái trường hợp để nó phát triển cho nó và xung quanh nó. Nên chúng ta nói chuyện đây đâu phải hai người nghe, ba người nghe, không. Bởi vì chấn động cả càng không vũ trụ, không có một hai người nghe. Bề trên phải chứng minh, xung quanh phải ứng thính, biết bao nhiêu không? Làm sao tính cho nó hằng hà sa số? Có điện mà làm việc được. Điện mới thấy rõ cái quyền vi đó. Người phàm mắt thịt làm sao thấy được cái đó? Cho nên mới chọn cha đã khổ, cha đã đi. Đó, người phàm mắt thịt nó nói vậy. Nhưng mà cái trần trượt của nó che lấp tâm linh nó, thì sự nhận xét nó chưa tới. Cho nên cái tuổi trần trượt mà muốn chém giết người ta, muốn hại người ta, mà những người tu có thanh điển rồi, họ muốn che mắt người đó có khó khăn đâu. Nó tới đó nhưng mà họ cắp cái điển ngay trung ương nó rồi chuyển tâm nó đi chỗ khác được, có khó khăn đâu. Sự ác hại của nó tập trung cũng bành trướng lên, nhưng mà gặp cái thanh điển xoa sang suốt hơn nữa, cho nó sáng suốt hơn nữa thì nó chuyển đi chỗ khác. Chứ đâu có bắt nó đập đánh nó. Con người sáng suốt là con người từ cái ác trở nên thiện, thấy không? À, con người tối tâm đó, từ cái thiện trở nên ác, thấy không? Tối tâm là ở trong cái chỗ thiện nhưng mà làm điều ác. Thiếu gì cảnh chùa thấy thiện rõ ràng không? Dòm vô thấy thiện nhưng mà ông thấy chùa làm điều ác. Có không? Lịch sử có viết là sự ký có đăng không? Thấy không? À, cho nên chúng ta tu cho thiệt kỹ. Mạo diện chúng ta ngon lành, tâm trong này ở ác, không được. Tham một chút cũng không được. Làm gì cho đại chúng là được. Hay lắm. Tu gì vui rồi sẽ. Chú nào cố gắng tu rồi làm thằng ngu đi rồi sẽ yên hết. Có gì. Tôi nói trước, sẽ có ngày chuyển cho đi làm, chuyển công việc này, công việc kia, công việc nào. Khó khăn, khó khăn, khó khăn, nhưng mà qua. Thích thu, nhưng mà tiên tiến. Phải chuyển dài lắm. Cho nên nhiều khi các bạn thấy rằng, người đó, nó nói đời đạo sung tu, nhưng mà cái tu nó không có nhiều, nó cứ hướng về đời. Bởi vì nhiều khi nó học chưa hết bài. Cái tu là kèm nó chút thôi, nhưng mà nó chưa hết bài, nó phải học bài. Mình thấy tụi nó hướng về đời, nó là khổ, tội nghiệp nó. Nhưng mà nó thấy là sướng, thấy chưa? Thì phải để cho nó học hết bài của nó. Còn mình tâm mình độ nó thì giờ phút nào mình cũng phải độ luôn luôn. Đừng chê đó người đó là hướng về đời mà quên đạo. Nhớ kỹ, trong đời có đạo.
thì không bao giờ nó bỏ quên đạo đó. Nó còn biết đau thương, nó còn biết thương yêu, nó còn biết khổ cực. Đó là đạo. Cái đó là đạo. Tại nó chưa lật ra, nó chưa thấy. Sau cái đau thương, cái sung sướng, sau cái thương yêu, cái khổ cực, nó chưa lật được, nó chưa thấy. Sai rồi. Thì một ngày nào nó dùng quá là cái giới tường nó cũng phải sụp, nó đục thành cái lỗ rồi, tới hồi đó nó thấy rõ, nó cũng nhảy qua, nó cũng trở lại.